thứ hai tuần 27 mùa thường niên.
Ông Jonah cưỡng lại sứ mạng Đức Chúa giao. Sách ngôn sứ Jonah, chương 1, từ câu 1 đến câu 16.
Có lời Đức Chúa phán với ông Jonah, con ông Amittai rằng: Hãy đứng dậy, đi đến Ninive thành phố lớn và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới ta. Ông Jonah đứng dậy, nhưng là để trốn đi Tarsis, tránh nhan Đức Chúa. Ông xuống Jaffo và tìm được một chiếc tàu sắp đi Tarsis. Ông trả tiền, xuống tàu để cùng đi Tarsis với họ, tránh nhan Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa tung ra một cơn gió to trên biển, và liền có một trận bão lớn ngoài khơi, khiến tàu tưởng chừng như sắp vỡ tan. Thủy thủ sợ hãi, họ kêu cứu, mỗi người kêu lên thần của mình và ném hàng hóa trên tàu xuống biển cho nhẹ bớt. Còn ông Jonah thì đã xuống hầm tàu, nằm đó và ngủ say. Viên thuyền trưởng lại gần và nói với ông: Sao lại ngủ thế này? Dậy, kêu cầu thần của ông đi. May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng. Rồi họ bảo nhau: Nào chúng ta hãy bắt thăm cho biết tại ai mà chúng ta gặp tai họa này. Họ gieo quẻ và quẻ rơi trúng ông Jonah. Họ bảo ông: Vì ông là người đã đem tai họa này đến cho chúng ta, thì xin ông cho chúng tôi biết ông làm nghề gì, ông từ đâu đến, quê ở nước nào và thuộc dân nào. Ông nói với họ: Tôi là người Hy-bri, đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, đấng đã làm ra biển khơi và đất liền. Những người ấy sợ, sợ lắm. Họ nói với ông: Ông đã làm gì thế? Thật vậy, do ông kể lại mà họ được biết là ông đang trốn đi để tránh nhan Đức Chúa. Họ hỏi ông: Chúng tôi phải xử với ông thế nào để cho biển lặng đi, không còn đe dọa chúng tôi nữa? Quả thật, biển càng lúc càng động mạnh. Ông bảo họ: Hãy đem tôi ném xuống biển, thì biển sẽ lặng đi, không còn đe dọa các ông nữa, vì tôi biết là tại tôi mà các ông gặp cơn bão lớn này. Những người ấy cố trèo vào đất liền, nhưng không thể được, vì biển mỗi lúc một động thêm, uy hiếp họ. Họ kêu cầu Đức Chúa và thưa: Ôi lạy Đức Chúa, ước gì chúng con không phải chết vì mạng sống người này, và xin đừng đổ máu vô tội trên đầu chúng con. Vì lạy Đức Chúa, chính Ngài đã hành động tùy theo sở thích. Rồi họ đem ông Jonah ném xuống biển. Biển dừng cơn giận dữ. Đức Chúa khiến một con cá lớn nuốt ông Jonah. Ông Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Đức Chúa bảo con cá: Nó liền mửa ông Jonah ra trên đất liền.
Điều răn lớn. Luca chương 10.
Và này, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-xu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giê-xu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-xu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giê-xu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi, Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đem về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông ta: ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy.
Trong tin mừng Matthew và Marco, vị luật sĩ đặt câu hỏi về điều răn nào là điều răn lớn nhất. Còn theo tin mừng Luca, vị này lại hỏi Đức Giê-xu về việc phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Đức Giê-xu nghĩ rằng câu trả lời đã có trong sách luật, nên Ngài hỏi lại ông. Ông này đã trích sách Đệ Nhị Luật và sách Lê-vi để trả lời. Động từ yêu mến diễn tả thái độ đối với Thiên Chúa và người thân cận. Hãy yêu mến Thiên Chúa với tất cả trái tim con, với tất cả linh hồn con, với tất cả sức lực con và với tất cả trí khôn con, và người thân cận như chính mình. Đức Giê-xu khen ông trả lời đúng và khích lệ ông. Như thế, giữa Ngài và vị thầy Do Thái giáo đã có sự nhất trí nào đó. Tình yêu không phải là một đòi hỏi mới của Kitô giáo, nhưng tình yêu đã là điều cốt yếu của Do Thái giáo từ xưa. Vấn đề là phải yêu Thiên Chúa với tất cả trái tim, linh hồn, sức lực và trí khôn. Từ tất cả được lặp lại 4 lần để nói lên một đòi hỏi tận căn, trọn vẹn. Nhưng Đức Giê-xu còn phải trả lời cho vị luật sĩ câu hỏi: ai là người thân cận của tôi? Đức Giê-xu đã trả lời câu hỏi này bằng một dụ ngôn nổi tiếng. Qua đó, Ngài đã mở rộng quan niệm truyền thống về người thân cận. Một người từ Jerusalem xuống Jericho, anh phải vượt qua đoạn đường dài gần 25 cây số. Đoạn đường này thời bấy giờ có nhiều trộm cướp. Anh đã bị bọn cướp trấn lột, đánh nhừ tử và đặt nằm đó nửa sống nửa chết. Bọn cướp này là ai, chúng ta không rõ. Chỉ biết anh đang rất cần sự trợ giúp của người khác. Nhìn vào tình cảnh bi đát của anh, có ai muốn thương giúp anh không? Có 3 người đi qua chỗ anh nằm. Một là thầy tư tế, 2 là thầy Lê-vi. Cả 2 đều có phản ứng giống nhau: thấy và tránh qua bên kia mà đi. Chúng ta không rõ tại sao họ làm thế. Có thể vị tư tế sợ mình bị ô nhơ qua việc đụng chạm đến xác chết, vì sách Lê-vi cấm không được làm thế, trừ phi là xác bà con gần. Nhân vật thứ 3 đi ngang qua nạn nhân là một người Samari. Hầu chắc nạn nhân là một người Do Thái, vì không có chi tiết nào cho thấy anh ấy là dân ngoại cả. Giữa người Do Thái và người Samari vốn có mối hiềm thù lâu đời. Người Samari cũng thấy như 2 người trước, nhưng đó không phải là cái nhìn lạnh lùng, vô cảm. Anh thấy bằng trái tim của mình, chính vì thế anh chạy lòng thương, điều mà 2 người trước không có, mọi sự phải bắt đầu từ trái tim. Không có sức thúc đẩy của tim thì tay bất động. Người Samari đã làm một loạt hành động cụ thể: lấy dầu và rượu đổ lên vết thương, băng bó, đặt nạn nhân trên lưng lừa, đưa về quán trọ săn sóc, ở lại quán trọ nguyên ngày hôm ấy, trả tiền cho chủ quán và hứa sẽ trở lại trả thêm nếu cần. Tất cả những hành động này khởi đi từ lòng thương xót. Lòng thương xót thật sự khiến ta chấp nhận mất công, mất của, mất giờ và có thể mất mạng nữa, vì có thể tên cướp vẫn còn núp đâu đây. Khi giúp cho kẻ lâm nạn, dù đó là một người Do Thái, kẻ thù của mình, người Samari đã làm một phép lạ lớn, đó là biến mình trở thành người thân cận với anh ấy và biến anh ấy trở thành người thân cận của mình. Đây là phép lạ của tình thương phá vỡ và vượt qua mọi biên giới của chủng tộc, tôn giáo và nhất là vượt qua những thù oán lâu đời. Để trả lời câu hỏi của vị luật sĩ, ai là người thân cận của tôi, Đức Giê-xu đặt câu hỏi ngược lại cho vị luật sĩ: theo ông, trong ba người, ai đã trở thành người thân cận với kẻ bị nạn? Câu hỏi quá dễ, nhưng hàm chứa một điều mới mẻ sâu xa. Trước khi giúp một người, không nên tự hỏi người này có thân cận với tôi không. Chúng ta không chỉ giúp những người thân cận và loại trừ người khác. Chúng ta giúp một người chỉ vì người đó cần chúng ta. Khi giúp, chúng ta trở thành người thân cận với người ấy và ngược lại. Ai được ta giúp đỡ thì người ấy trở nên thân cận với ta. Càng giúp nhiều, ta càng có nhiều người thân cận. Đức Giê-xu kết luận: hãy đi và hãy làm như vậy. Đất nước chúng ta đã giàu lên đáng kể, nhưng vẫn không thiếu người nghèo. Nghèo sức khỏe, nghèo tri thức, nghèo vật chất tối thiểu, nghèo nhân phẩm. Chúng ta cũng bị cám dỗ tránh sang bên kia đường, thấy mà làm như không thấy những Lazaro nằm trước cửa. Hãy yêu người nghèo như chính mình, thương người như thể thương thân. Đó là cách chúng ta rao giảng tin mừng cho quê hương Việt Nam hôm nay. Lạy Chúa, lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau để làm thành một vòng tròn khép kín. Sau đó chúng con hiểu rằng cần phải buông tay nhau để nhận những người bạn mới, để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng và trái tim được lớn lên mãi. Lạy Chúa, chúng con biết rằng cần phải nối vòng tay lớn xuyên qua các đại dương và lục địa. Vòng tay người nối với người, vòng tay con người nối với tạo hóa. Chúng con thích Chúa đứng chung một vòng tròn với tất cả loài người chúng con, nắm lấy tay chúng con và đưa chúng con lên cao. Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em. Amen.